Phần 2. 50 kinh thứ 2. 1. Phẩm vô minh. Nhân duyên ở Savatthi. Một La Mã vô minh. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi bạch Thế Tôn: do biết như thế nào vô thường, vô minh được đoạn tận. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Các pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết như vậy, này minh được sanh khởi. Hai La Mã, kiết sử: do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các kiến sử được đoạn tận, mắt là vô thường, các kiến sử được đoạn tận. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc: do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Do các tỷ kheo kiến sử: do biết như thế nào, này các kiến sử được nhổ sạch các sắc, nhãn. Bốn La Mã, năm La Mã, các lậu hoặc: như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc. Sáu La Mã, bảy La Mã, các tùy miên: như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên. Tám La Mã: này các tỷ kheo, do duyên xúc có thọ, thấy vậy, này các tỷ, đối với thọ, do nhàm chán, vì ấy ly tham, khởi lên nhị thức. Do duyên mũi và các hương vị, do duyên thân và các xúc, do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thế vậy, này các tỷ kheo, bậc Đa Giang Thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, đối với thọ. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham, vì ấy được giải thoát. Kheo, là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Chính La Mã được chấm dứt, chấm dứt tất cả chấp.
Tại vườn cấp cô độc trong rừng cây chiến thắng gần thành Phong Đức, khi ấy tôn giả Đại Thải Thúc Thị vừa mới đắc 6 loại thần thông, vì muốn cứu độ cha mẹ để báo đáp ơn sinh thành dưỡng
này hợp lại có tỳ kheo, bậc Đa Giang Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thế vậy, này các tỷ kheo, bậc Đa Giang Thánh đệ tử nhàm chán đối với các ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham, vì ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát được chấm dứt. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ là thường hay vô thường. Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ, vô thường bắn cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, sắc, nhãn thức, nhãn xúc: do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các pháp, ý thức, ý xúc: do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này các tỷ kheo, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc: do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân: vì ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc gì? Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây, này các tỳ kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Hai La Mã, phẩm Migajala. Một La Mã, bởi Migajala. Nhân duyên ở Savatthi. Tôn giả Migajala đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Migajala bạch Thế Tôn: sống một mình, sống một mình. Bạch Thế Tôn: được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là sống một mình, và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai? Này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, do gì ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, nên hỷ, nan di khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham, sarago có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phượng có mặt. Bị trói buộc do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này Migajala, có những pháp do liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy, do gì ấy hoan hỷ, tán dương? Này Migajala, ít ồn ào khỏi hơi thở quần chúng. Tình vì sao? Vì rằng ái người thứ hai chứ thời, do gì ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Thời do hỷ không có mặt nên họ không bị trói buộc bởi hỷ triền phượng. Này Migajala, không trói buộc bởi hỷ triền phượng. Này Migajala, nên tỷ kheo được gọi là người trú một mình. Tỷ kheo sống như vậy, này Migajala, dầu có ở giữa làng tràn đầy những tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái, nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương, tham luyến sắc ấy, nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy nên hỷ sanh. Này Migajala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán dương ương các vị, các xúc, nỉ không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy, dương sống với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ diệt. Này Migajala, ta nói rằng do sau khi hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm. Dương xá Venu tôn giả Stabira Mara. Như vậy được nói đến, cho đến như có mũi, có lưỡi, có thân, chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ấy có mà ra, hay có danh nghĩa mà ra. Và này Samiti, chỗ nào không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có mà ra, hay không có danh nghĩa mà ra ra. Bốn La Mã thì danh nghĩa hữu tình như trên. Nào bạch Thế Tôn, là khổ hay là danh nghĩa của khổ như trên. Sáu La Mã Samiddhi, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là thế giới hay là danh nghĩa thế giới? Chỗ nào này Samiddhi có mắt, có các sắc ấy, có thế giới hay danh nghĩa thế giới như trên. Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ nào này Samiddhi không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không...
Làm thân cửu sắc lộc, lông của nai có 9 màu sắc và cặp sừng trắng như tuyết. Nó thường ở tại ven bờ sông Hằng ăn cỏ, uống nước và cùng kết bạn với một con chim quạ.
Vana hàng ra. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi. Nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại. Nhưng tôn giả Upasena nói như sau: Này chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nắm rơm. Này hiền giả Sariputta, đối với ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi là ý hay ý là của tôi bị đổi khác hay các căn bị biến hoại? Và này hiền giả Sariputta, tôi không nghĩ như sau: tôi là con. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên? Cho nên tôn giả Upasena không có những tư tưởng như tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, hay tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Rồi các tỳ kheo ấy nhắc cái giường cùng với tôn giả Upasena ra ngoài. Rồi thân của tôn giả Upasena ngay tại chỗ ấy phân tán như một nắm rơm. Tám La Mã Upavana. Rồi tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn: Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại, Sandhitika. Bạch Thế Tôn: Như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc và có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỷ kheo sau khi tai nghe tiếng, sau khi mũi ngửi hương. Lại nữa, này Upavana, tỷ kheo sau khi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp và có nội tham đối với các pháp. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp và có nội tham đối với các pháp. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đấy đối với sắc, vì ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với sắc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sắc và không có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là tỷ kheo. Vì ấy biết rõ tỷ kheo, sau khi ý nội tham đối với pháp. Vì ấy biết rõ tôi không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xuất xứ. Vì ấy không một tỷ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con không như thật biết tai, mũi, lưỡi, thân, ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo? Ông có quán ý: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo. Ở đây, này tỷ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, con không như việc của sáu xúc xứ. Cái này không phải là tôi, Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo. Tai, mũi, lưỡi, thân, ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo? Ông có quán ý: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo. Ở đây, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Không như thật biết rõ sự tập khởi, sự được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Khổ, chịu sự biến hoại. Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch tại. Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Chán đối với ý, sự giải thoát rõ. Sanh đã tận, phạm hành đã thành,